Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tòa Bạch Ốc xác nhận cuộc gặp thứ hai Trump-Putin tại G20.
Thủ tướng Việt Nam muốn ngân hàng huy động đô la trong dân.
Đổi tên một phần Biển Đông, Indonesia cảnh báo Trung Quốc.
Tướng Thái Lan sắp bị tuyên án về tội buôn người.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa Bạch Ốc tối 18 tháng 7 xác nhận rằng có một cuộc gặp thứ hai chưa được tiết lộ trước đây giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi ăn tối khoản đãi các nhà lãnh đạo thế giới và các vị phu nhân tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức hồi đầu tháng này. Tối ngày 7 tháng 7, hai nhà lãnh đạo tham dự bữa ăn tối với các nhà lãnh đạo G20 khác. Ông Putin ngồi cạnh đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Viên chức Tòa Bạch Ốc nói, Tổng thống Trump đã đến nơi hai người ngồi vào cuối bữa ăn và thăm hỏi ông Putin. Cuộc tiếp xúc này không được tiết lộ trước đây. Viên chức Tòa Bạch Ốc nói, không có buổi họp thứ hai giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, mà đây chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn vào cuối bữa ăn tối. Ám chỉ rằng Tòa Bạch Ốc đã cố giấu thông tin về một cuộc họp thứ hai là sai, ác độc và phi lý. Tối thứ ba, ông Trump viết trên Twitter rằng, tin tức giả mạo về bữa ăn tối bí mật với ông Putin là bệnh hoạn. Tất cả các lãnh đạo G20 và các phu nhân đều được Thủ tướng Đức mời ăn tối. Báo chí dư biết điều đó. Ông Ian Bremmer, chủ tịch hãng tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, là người đầu tiên đưa tin về cuộc đối thoại này. Tin về cuộc tiếp xúc này có thể gây quan tâm mới khi mà Quốc hội Mỹ và Biện lý đặc biệt đang tiến hành điều tra cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm giúp ông Trump của Đảng Cộng hòa đắc cử. Ông Trump nói không có sự thông đồng nào và Nga bác bỏ cáo buộc là họ đã xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Bremmer thuật lại rằng lưng chừng giữa bữa tiệc, ông Trump rời chỗ ngồi tới trò chuyện với ông Putin trong khoảng một tiếng đồng hồ trong một cuộc tiếp xúc riêng tư và sống động. Người duy nhất có mặt trong cuộc tiếp xúc này là phiên dịch của ông Putin. Ông Bremmer nói, sự kiện không có một phiên dịch Mỹ tham dự đã làm các nhà lãnh đạo khác tại buổi tiệc kinh ngạc. Ông Bremmer cho rằng làm như vậy là vi phạm các quy định về an ninh quốc gia. Giới chức Tòa Bạch Ốc giải thích rằng, các nhà lãnh đạo và phu nhân chỉ được phép có một người phiên dịch dự bữa ăn tối. Ông Trump ngồi cạnh phu nhân của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Người phiên dịch của ông Trump nói tiếng Nhật. Viên chức Mỹ nói, khi Tổng thống Trump nói chuyện với Tổng thống Putin, hai nhà lãnh đạo đã sử dụng phiên dịch người Nga vì phiên dịch người Mỹ không biết tiếng Nga. Một quan chức Mỹ được một số đồng nhiệm của ông cung cấp thông tin về cuộc gặp này cho Reuters biết một số nhà lãnh đạo tham dự bữa ăn tối rất ngạc nhiên khi thấy ông Trump rời khỏi ghế và kéo ông Putin ra nói chuyện riêng mà không có bất kỳ một viên chức nào của phía Mỹ hiện diện. Viên chức này nói, không ai biết chắc chắn cuộc thảo luận của họ là về vấn đề gì và liệu cuộc nói chuyện đó đơn thuần mang tính xã giao hay có liên quan đến các vấn đề song phương hay quốc tế hay không. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Khi ấy, ông Trump nói ông Putin phủ nhận việc Nga can dự vào cuộc bầu cử của Mỹ hồi năm ngoái. Các cơ quan tình báo Mỹ nói không có nghi ngờ gì về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Mỹ.
Luật sư người Nga, người đã gặp gỡ con trai cả của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016, nói rằng bà sẵn sàng ra khai chứng trước Thượng viện Hoa Kỳ và làm rõ tình hình đằng sau cơn cuồng loạn tập thể này. Donald Trump Jr. đồng ý gặp Natalia Vasenitskaya và mong muốn nhận được thông tin gây tổn hại về ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong một nỗ lực của chính phủ Nga hỗ trợ cho chiến dịch giành tòa bạch ốc của cha anh. Theo những email mà anh Trump Jr. đã công bố, con rể của ông Trump, Jared Kushner, và người quản lý chiến dịch tranh cử Paul McNafert cũng tham dự cuộc gặp gỡ vào tháng 6 năm 2016 tại tòa nhà Trump Tower. Cuộc gặp gỡ này đã khơi lên những câu hỏi mới về mối liên hệ khả dĩ của ông Trump với Moscow, vốn đang bị Quốc hội và các nhà điều tra liên bang xăm soi. Những câu hỏi này càng thêm dồn dập khi danh tính của những người tham gia khác có liên quan tới Nga được tiết lộ. Tôi sẵn sàng làm rõ tình hình đằng sau sự cuồng loạn tập thể này, nhưng chỉ thông qua luật sư hoặc khai chứng tại thượng viện, bà Vasenitskaya nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT do Điện Kremlin tài trợ phát sóng hôm thứ Tư. Nếu thượng viện muốn nghe câu chuyện thật, tôi sẽ vui lòng lên tiếng và chia sẻ mọi điều tôi muốn nói với ông Trump, bà nói thêm. Tuyên bố này dường như nhắc tới tuyên bố trước đó của bà Vasenitskaya rằng cuộc gặp gỡ với anh Trump Jr. tập trung vào các chính sách về nhận con nuôi của Nga và luật chế tài của Mỹ. Bà phủ nhận làm việc cho chính phủ Nga. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ tham gia cuộc điều tra tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này. Nga tuyên bố giữ quyền trả đũa trong một cuộc tranh chấp đang diễn ra với Hoa Kỳ sau khi hai cơ sở ngoại giao Nga bị chính quyền của Tổng thống Obama tịch thu hồi tháng 12 năm ngoái. Trước khi mãn nhiệm, Tổng thống Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao, tố cáo họ về tội gián điệp và nói các biện pháp đó là để trừng phạt Moscow vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bây giờ, Moscow nói Nga đã mất kiên nhẫn và muốn chính quyền ông Trump trả lại hai cơ sở đó. Hai khu phức hợp của Nga đặt trong khung cảnh nên thơ, một ở bang Maryland và một ở bang New York, là tâm điểm của một cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa Moscow và Washington. Nga nói những cơ sở này chỉ được sử dụng vào mục đích nghỉ dưỡng. Các cơ quan tình báo Mỹ nói, trước khi bị tịch thu, hai cơ sở này được sử dụng cho hoạt động theo dõi tình báo. Bị các phóng viên chất vấn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert đã từ chối bình luận về tình trạng của các cuộc thương lượng với Nga. Bà không trả lời câu hỏi liệu Ngoại trưởng Rex Tillerson có ủng hộ giải pháp trả các cơ sở này cho Nga nếu một số điều kiện nhất định được thỏa đáng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói,
tôi sẽ không đặt vấn đề theo cách ấy. Nên biết một trong những ưu tiên ở đây là làm sao Hoa Kỳ và Nga có thể đi đến chỗ vun xới được một mối quan hệ tốt đẹp, vững chắc, để chúng ta có thể làm việc cùng nhau trên các lĩnh vực hợp tác song phương.
Nga vẫn đang đe dọa sẽ trả đũa với những biện pháp tương tự. Đại sứ John Herbst thuộc Hội đồng Atlantic nói,
this fits standard Soviet and then Russian diplomatic practice.
Thái độ này phù hợp với lối hành xử thông thường của Nga về ngoại giao từ thời Liên Xô cho tới bây giờ. Khi chúng ta bắt và trục xuất bao nhiêu điệp viên Nga, thì lập tức Nga sẽ trục xuất bấy nhiêu nhà ngoại giao Mỹ. Họ không bao giờ xin lỗi hay thừa nhận hành vi của mình. Khi chúng ta đề ra những bước để đáp lại những hành động trắng trợn của họ, họ luôn đề ra những bước để trả đũa. Đơn giản, đó là cách làm việc của họ.
Đại sứ Herbs nói Moscow có thể trả đũa bằng nhiều cách khác nhau.
Well, we also have dodges, or at least had a single dodge.
Chúng ta cũng có các khu nghỉ dưỡng, ít nhất là một nhà nghỉ dưỡng ở Nga. Họ cũng có thể tịch thu cơ sở này. Tôi còn nhớ khi ông Obama thực hiện các bước này, có tin đồn đoán Nga sẽ đóng cửa một ngôi trường lớn dành cho con em của nhân viên sứ quán Mỹ. Nếu họ làm như vậy, thì thật là tệ hại. Tôi tin và trông đợi là Mỹ sẽ có phản ứng rất mạnh nếu như họ trả đũa kiểu ấy.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm thứ Hai đã gặp Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Thomas Shannon tại Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington. Được hỏi liệu Nga có sắp lấy lại được các cơ sở này hay không, ông Ryabkov trả lời gần như là được.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là đô la Mỹ, theo lời chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hôm 18 tháng 7 được báo chí trong nước dẫn lại. Tại một cuộc họp báo giữa Tổ công tác Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại 3 lần về việc cần sớm có chủ trương như vậy. Tường thuật của báo chí cho hay ông Mai Tiến Dũng đã nói nguồn lực trong dân rất lớn, làm thế nào huy động được nguồn lực đô la Mỹ nằm trong dân thay vì gửi lãi suất đô la Mỹ 0%, cần có chính sách huy động nguồn lực này để hòa vào các nguồn huy động khác nhằm phục vụ đầu tư. Theo ông Dũng, đó cũng là một trong số các tiêu chí để phấn đấu hạ lãi suất, ý ông nói đến lãi suất dành cho tiền Việt Nam. Ông Dũng cũng được trích lời nói rằng tuy Ngân hàng Nhà nước có chủ trương chống đô la hóa, nhưng trong điều kiện có thể kiểm soát được thì cần huy động. Ông nói thêm, Việt Nam vẫn phải mua lượng trái phiếu quốc tế cao khoảng 4,8%, trong khi nguồn lực đô la trong dân có nên cần nghiên cứu phương án huy động. Sau khi tin này được loan đi, trên một số diễn đàn xã hội, có những người bày tỏ băn khoăn rằng nếu ngân hàng huy động đô la, lãi suất cho ngoại tệ này sẽ không còn là 0% nữa. Điều này có thể làm cho tình trạng đô la hóa quay trở lại. Chuyên gia kinh tế Võ Chí Thành cho rằng vẫn có những cách để huy động đô la mà không dẫn đến đô la hóa. Vị cựu phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói với VOA.
Một cái cách gọi là nhà nước huy động để mà đầu tư, thì nó đã liên quan đến vấn đề hiệu quả đầu tư nhà nước, cái cách thức huy động. Thế còn một cái cách mà nhiều người nói tốt nhất, tức là anh ổn định, anh tạo một cái môi trường kinh doanh thông thoáng, anh tạo vào cái lòng tin vào cái sự phát triển tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, thì bản thân những người họ đang nắm giữ đô la, họ tự chuyển sang thành một cái nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, đấy là cái cách tốt nhất.
Nhà nước Việt Nam kể từ năm 2011 đã có những biện pháp làm cho việc gửi tiền Việt vào ngân hàng hấp dẫn hơn gửi đô la. Do đó, các con số thống kê cho thấy mức độ đô la hóa xét theo tỷ lệ tiền gửi đô la trong tổng tiền gửi trong ngân hàng đã giảm khá mạnh. Tiến sĩ Thành so sánh rằng cách đây 5 năm tỷ lệ đó là khoảng 20%, trong khi hiện nay chỉ còn dưới 10%. Giờ đây, khi người đứng đầu chính phủ giục ngân hàng tìm các biện pháp huy động đô la, tiến sĩ Thành cảnh báo về những điều ngân hàng cần thận trọng.
Ví dụ như việc Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất và đồng đô la có thể ổn định hơn nhiều nước ấy, để cạnh tranh được thì họ cũng có thể phá giá. Thì cái đấy nó cũng gây áp lực lên cái giữ ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là cái tỷ giá đồng Việt Nam để đảm bảo cho khả năng cạnh tranh của nền kinh tế của hàng xuất khẩu Việt Nam. Là ngân hàng nhà nước huy động vẫn rất thận trọng, và dù có điều chỉnh ít nhiều cái chính sách lãi suất đối với tiền gửi đô la 0% thì vẫn đảm bảo cái nguyên tắc và cầm cái đồng Việt là có lợi hơn cầm đồng đô.
Lịch sử Việt Nam gần đây ghi lại khủng hoảng kinh tế thời những năm 1980 kèm theo lạm phát lên đến hơn 600% một năm, rồi bất ổn quay lại trong những năm 1990. Và gần đây nhất là biến động trong các năm 2009-2010 với lạm phát trên 20%. Vì những sự kiện đó, Tiến sĩ Thành nói rằng người dân có truyền thống tìm chỗ trú ẩn trong các tài sản tài chính như cất trữ đô la hay vàng. Theo ông, điều này không thể thay đổi ngày một ngày hai. Ông cũng lưu ý rằng ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam từ năm 2011 đến nay vẫn còn bị nhìn vào với con mắt nghi ngại. Bộ Công an Việt Nam đang thu thập ý kiến từ công chúng về dự thảo quy tắc ứng xử của nhân sự ngành công an. Nội dung đầy đủ của bản dự thảo đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an từ ngày 18 tháng 7 năm 2017. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 2 tháng kể từ ngày đăng. Sau khi lấy ý kiến, bản quy tắc sẽ được ban hành dưới hình thức một thông tư áp dụng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trong số 3 chương và 17 điều, người dân chú ý nhiều đến điều 6 chương 2 chứa đựng quy định cụ thể về ứng xử của công an với nhân dân. Theo đó, công an phải tận tình trách nhiệm khi giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của người dân. Khi tiếp xúc với dân, công an phải kính trọng lễ phép cũng như xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã. Quy tắc dự thảo đòi hỏi công an không được hạch sách nhũng nhiễu hay có thái độ thờ ơ vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân. Công an cũng được yêu cầu không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. Bên cạnh đó, dự thảo đề ra nguyên tắc là công an không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an soạn một bản quy tắc ứng xử chính thức cho nhân sự thuộc Bộ. nhiều vụ nhân viên công an ứng xử tồi hoặc bị đánh giá tiêu cực trong con mắt người dân đã bị đưa lên mạng xã hội trong vài năm gần đây. Điều này đã phần nào thúc đẩy Bộ trưởng Công an ra một chỉ thị hồi cuối tháng 10 năm ngoái về nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân. Cũng thời gian đó, Bộ cho biết họ có kế hoạch xây dựng bộ quy tắc ứng xử. Sau gần 9 tháng, nó đã được công bố. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội ở Hà Nội, khẳng định với VOA rằng bộ quy tắc ra đời vì có những áp lực lớn từ xã hội.
Vì áp lực của bên ngoài kêu nhiều quá, thì bây giờ người ta muốn gọi là quy chuẩn hóa, nó thành ra một cái quy định pháp lý hẳn hoi đối với cảnh sát. Những cái cơ chế mà gọi là luật định đó chỉ ra đời dưới áp lực của dư luận, dưới áp lực của nhân dân. Người dân khi mà thấy quan chức nhà nước, khi mà thấy cảnh sát làm sai, lạm dụng quyền lực thì phải tìm tất cả các bằng chứng, và như vậy là gì, là tố cáo một cách rất là công khai với các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại như bây giờ, với mạng xã hội. Bất kể một cái sự vi phạm nào là có thể sau nửa giây là nó có thể lên cho khắp thế giới biết, mà cái đấy nó tạo một cái áp lực rất là lớn.
Các nhà quan sát nhận xét tinh thần của bản quy tắc không có gì đặc biệt so với 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân, hay một số nội dung cũng tương tự như điều lệnh nội vụ Công an Nhân dân. Tiến sĩ Quang Nga lưu ý rằng một mặt những sức ép từ xã hội có tác động quan trọng, song mặt khác do cơ chế chính trị Việt Nam chưa có những cơ quan giám sát độc lập có thẩm quyền pháp lý, bộ quy tắc của ngành công an khó được thực thi nghiêm chỉnh. Ông nói:
cái việc là thực hiện của nó như thế nào, phải có những cái, có thể là những cái tổ chức vẫn là nhà nước nhưng mà nó độc lập hẳn với cái người bị tố cáo hay là bị khiếu nại, thì như thế thì lúc đó may ra mới có cơ cải thiện. Nếu mà không có những cái tiêu chuẩn hay những cái tiêu chí, những cái yêu cầu nêu ra như này cũng lại rơi vào lãng quên, như là những lời dân của ông Hồ Chí Minh các đối lực lượng công an.
Trong nhiều dịp khác nhau, kể cả thông qua các bài viết trên báo chí chính thống, một số lãnh đạo công an thừa nhận rằng không ít cán bộ, chiến sĩ công an có cử chỉ, thái độ, lời nói khiếm nhã, không đúng mực khi giải quyết công việc, và giải quyết công việc còn cứng nhắc. Những việc này gây bức xúc trong quần chúng và làm giảm sút lòng tin của nhân dân với ngành công an, theo các lãnh đạo ngành. Họ cũng chỉ ra rằng đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ chống lại lực lượng công an trong khi thi hành nhiệm vụ. Một bài viết hồi tháng 4 năm nay trên tạp chí Lý luận Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói việc cải thiện nhận thức và văn hóa ứng xử của công an là việc làm cần thiết nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và toàn xã hội đối với công an.
Động thái của Indonesia đổi tên một phần biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông đang tranh chấp, được coi như một lời cảnh báo đối với Trung Quốc rằng Jakarta có ý định tăng cường bảo vệ tuyên bố chủ quyền mà không gây tranh cãi tại thời điểm này. Hãng thông tấn Antara của Indonesia hôm thứ Sáu 14 tháng 7 dẫn lời một thứ trưởng đặc trách các vấn đề hàng hải phát biểu ở Jakarta, nói rằng Indonesia sẽ đổi tên một vùng biển phía Tây, Bắc đảo Borneo, thành Biển Bắc Natuna, phù hợp với các dự án thăm dò dầu khí có cùng tên gọi. Khu vực này gần quần đảo Natuna, một chuỗi gồm 272 hòn đảo của Indonesia, chồng lấn phần cực nam của cái gọi là đường chính đoạn mà Trung Quốc vạch ra từ bờ biển phía nam nước này. Các nhà phân tích nói quyết định đổi tên về phần lớn chỉ có tính cách hình thức, nhưng đây là một lời cảnh cáo đối với Trung Quốc, thường được Indonesia coi như là một nước bạn, và cùng lúc cảnh báo các nước khác hãy tránh xa khu vực này. Giáo sư danh dự Đại học New South Wales, Úc, ông Carl Tyer, một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á, nói:
tôi không gọi đó là một cơn bão trong một tách trà, nhưng thực tế là các tàu đánh cá Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Indonesia. Viễn lẽ, đây là khu vực đánh bắt truyền thống lịch sử của họ, và Indonesia kiên quyết đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi nơi này. Nhưng việc đổi tên vùng biển đó không phải là ra tuyên bố chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ mới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo hôm 14 tháng 7 rằng đối với bất kỳ nước nào, đổi tên một vùng biển là điều hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì cái tên Biển Nam Trung Hoa đã được Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế thừa nhận. Các giới chức ở Bắc Kinh nói đường ranh giới chính đoạn đã được hình thành từ các hải trình đánh bắt cá qua nhiều thế kỷ. Họ trích dẫn các dữ liệu đã có cách nay khoảng 2.000 năm, nhưng vào tháng 7 năm 2016, Tòa án Trọng tài Quốc tế phán rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc thiếu cơ sở pháp lý. Indonesia đổi tên vùng biển phía Bắc Natuna sau khi Việt Nam và Philippines đổi tên một phần vùng biển nơi đang có tranh chấp với Trung Quốc. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại vùng biển nhiệt đới có diện tích lên tới 3 triệu rưỡi cây số vuông, giàu tài nguyên hải sản, năng lượng và là tuyến hàng hải quan trọng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại hơn 90% diện tích vùng biển này. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu thuộc viện ICES, Yusuf Isaac ở Singapore, đổi tên hiếm khi gây ảnh hưởng. Ông Hiệp nói,
various countries in the region have called the sea differently. I think it's not something to...
Từ trước đến nay, nhiều quốc gia trong khu vực gọi vùng biển này với tên gọi khác nhau. Nhưng tôi nghĩ điều này không phải là điều quá đặc biệt, không phải là điều sẽ gây ra sự chống đối của các nước châu Á khác.
Tuy nhiên, ông Yuan Graham, giám đốc an ninh của Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, thì cho rằng động thái này có giá trị biểu tượng. Ông Graham nói,
tôi nghĩ điều này có ý nghĩa nhiều hơn vậy. Đây không chỉ là động thái mang tính hình thức hay thay đổi nhãn hiệu dựa trên tinh thần dân tộc. Chúng ta đang chứng kiến việc thực thi phán quyết của tòa án quốc tế một cách tinh tế, có tính cách phối hợp. Nếu kết hợp lại tất cả các tiểu tiết lại với nhau, thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ nhận được thông điệp rằng các nước Đông Nam Á sẽ không buông xuôi chào thua theo cách mà Trung Quốc mong đợi và hy vọng.
Trung Quốc đã gây bất bình cho Indonesia bằng cách cho tàu thuyền qua lại trên các vùng biển mà Jakarta tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Các nước khác phản đối việc Trung Quốc lấp đất tại các đảo nhỏ để xây dựng các cơ sở quân sự có khả năng hỗ trợ cho máy bay chiến đấu và các hệ thống radar của họ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói,
chúng ta có thể xem nỗ lực này của Indonesia cũng là một phần trong phản ứng của khu vực trước sự hung hăng của Trung Quốc hồi gần đây trên Biển Đông. Bởi vì đối với một số người, nhất là Trung Quốc, khi gọi là Biển Nam Trung Hoa, thì mặc nhiên Trung Quốc coi như họ có quyền tại vùng biển này, mà như vậy là sai.
Năm ngoái, Indonesia tuyên bố tăng cường tuần tra các tàu nước ngoài trong các vùng biển gần 13.000 hòn đảo của Indonesia. Vào tháng 3 năm 2016, Trung Quốc và Indonesia đối đầu nhau khi chính quyền Indonesia tìm cách chặn một chiếc tàu và một tàu tuần tra Trung Quốc can thiệp. Tháng đó, Indonesia cáo buộc Trung Quốc là đã chính thức gộp các vùng biển gần quần đảo Natuna vào bản đồ lãnh thổ của Trung Quốc. Tháng 5 năm 2016, Hải quân Indonesia chặn bắt một tàu đánh cá Trung Quốc bất chấp Bắc Kinh cho tàu tuần duyên hỗ trợ. Một tháng sau, Hải quân Indonesia nổ súng vào một chiếc tàu Trung Quốc khác và có thể làm bị thương một thủy thủ trước khi giữ tàu và tống giam 7 thuyền viên. Nhưng Indonesia thiếu sức mạnh quân sự để chống lại Trung Quốc trong một cuộc xung đột kéo dài. Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường hàng đầu nhận hàng xuất khẩu từ Indonesia và là nước nhập khẩu lớn thứ hai về các mặt hàng của Indonesia như khoáng sản và dầu cọ. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã thành công trong việc xoa dịu phần nào những chỉ trích của Jakarta đối với Bắc Kinh trong nhiều năm qua.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Một tướng lãnh trong quân đội Thái Lan có mặt trong số hàng chục người bị kết án trong một phiên tòa xét xử một vụ buôn người quy mô ở Thái Lan. Một thẩm phán hôm 19 tháng 7 đã bắt đầu đưa ra phán quyết đối với hơn 100 bị cáo. Các bị cáo gồm nhiều sĩ quan quân đội, cảnh sát và chính trị gia bị bắt vào năm 2015 sau khi phát hiện hàng chục ngôi mộ sơ sài trong những khu rừng gần biên giới giữa Thái Lan với Malaysia. Các ngôi mộ nằm trong một láng trại, nơi những kẻ buôn người bắt người di dân làm con tin cho đến khi gia đình họ nộp tiền chuộc. Nhiều người chết vì đói hoặc sốt rét. Những người di cư gồm người Hồi giáo Rohingya chạy trốn các cuộc bức hại bạo lực ở bang Rakhine của Miến Điện và người Bangladesh đi tìm việc làm ở Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Trong số những người bị kết án trong phiên xử phúc thẩm hôm thứ Tư có Thượng tướng Manas Kopan, quan chức cao cấp nhất bị xét xử. Vụ án này càng thu hút thêm sự chú ý khi trưởng điều tra cảnh sát, Trung tướng Pawin Polsirin phải trốn khỏi Thái Lan vì bị đe dọa tính mạng.
Lãnh đạo phiến quân Hồi giáo lớn nhất của Philippines cho biết ông đã từ chối yêu cầu của các phiến quân liên kết với nhà nước Hồi giáo IS để làm trung gian hòa giải cho khả năng rút khỏi thành phố Marawi, trong khi đang có cuộc tấn công quân sự lớn chống lại nhóm này. Ông Al-Hayd Mura Abrahim thuộc Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro nói với hãng thông tấn AP vào cuối ngày thứ Ba 18 tháng 7 rằng sự can thiệp của ông mâu thuẫn với một chính sách của Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Ibrahim nói,
tôi cho rằng sẽ rất khó để chúng tôi can thiệp vì Tổng thống đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố. Nhưng tôi đã yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo thuyết phục các tay súng rút lui. Vì vậy, điều này sẽ dừng lại mà không có bất kỳ sự hòa giải nào.
Một phát ngôn viên của Tổng thống Duterte cho biết ông đang yêu cầu Quốc hội gia hạn thiết quân luật cho đến tháng 12 năm nay ở đảo Mindanao, miền nam Philippines, nơi quân đội đã chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy đẫm máu kéo dài 2 tháng do các phiến quân Hồi giáo thực hiện. Cho tới nay, hơn 550 người, phần lớn là các phiến quân, đã bị giết trong cuộc xung đột này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào đầu tháng 7, Tổng thống Donald Trump loan báo viện trợ nhân đạo thêm gần 639 triệu đô la cho khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng vì thiếu an ninh lương thực và bạo động tại Somalia, Nam Sudan, Nigeria và Yemen. Hàng chục triệu người cần trợ giúp nhân đạo hậu quả của những cuộc khủng hoảng do con người gây ra tại Nam Sudan, Nigeria và Yemen. Tất cả đều do những cuộc xung đột bạo động gây ra và tại Somalia, nơi xung đột đang tiếp diễn làm gia tăng ảnh hưởng của nạn hạn hán nghiêm trọng và kéo dài. Quyền phụ tá quản trị cho Văn phòng Dân chủ xung đột và trợ giúp nhân đạo của USAID, ông Robert Jenkins nói, dù làn sóng viện trợ đã giúp một số khu vực ở Nam Sudan khỏi bị nạn đói hành hoành và cho đến nay đã ngăn ngừa được đói kém tại Yemen và Somalia, nhưng tình hình tổng quát về an ninh lương thực đang tệ hại hơn và nạn đói đe dọa đến tính mạng con người tiếp tục lan tràn cả về phạm vi lẫn mức độ. Tại tất cả bốn quốc gia này, xung đột là nguyên nhân chính đưa đến việc cần viện trợ nhân đạo. Tại Somalia, xung đột đã làm cho khó tiếp cận những cộng đồng cần lương thực khẩn cấp. Tại Nam Sudan và Yemen, nội chiến đã làm nền kinh tế mất ổn định, làm tê liệt việc sản xuất nông nghiệp và thương mại và giá cả lương thực cao vọt. Tại Somalia và Nigeria là những vùng bị tàn phá vì những nhóm khủng bố bạo động Al-Shabaab và Boko Haram và nhà nước Hồi giáo tại Tây Phi, thuộc số những vùng cần được viện trợ nhân đạo nhiều nhất. Dù có thêm viện trợ này, Hoa Kỳ có thể cung cấp thêm lương thực khẩn cấp và trợ giúp dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cứu người, cải thiện vệ sinh, nước uống an toàn, nơi tạm trú khẩn cấp, những chương trình vệ sinh và y tế để chữa trị và phòng ngừa dịch bệnh bùng phát và bảo vệ thường dân bị ảnh hưởng vì các cuộc xung đột, gồm cả những người phải rời bỏ nhà cửa ở trong nước và người tị nạn. Số tiền tài trợ thêm vào này đã khiến cho tổng số tiền đóng góp của Hoa Kỳ vượt quá 1,8 tỷ đô la viện trợ nhân đạo cho 4 cuộc khủng hoảng về nạn đói kể từ năm tài chính 2017 bắt đầu, ông Jenkins nói. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế và địa phương của chúng ta cung cấp trợ giúp cần thiết để tránh nạn đói và để hỗ trợ cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng của những cuộc khủng hoảng này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.